Thư viện Tiếu Lùng trân trọng giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn thứ 9 của tập truyện Ngọn Hải Đăng Mù. Đêm sa mạc. Tác giả: Mai Thảo. Diễn đọc: Nam Minh. Paris, ngày 19 tháng 9 năm 2024. Đêm sa mạc. Người đàn ông ngồi quay lưng lại với khu đọa lạc của thị trấn ở trên cao, một thị trấn hoàn toàn xa lạ, hắn chỉ mới tới hồi chiều, lần đầu. Và đặt chân xuống từ chuyến xe lửa ngừng lại ở một nhà ga đổ nát. Hắn hỏi thăm một ông già da đen. Hiểu được khu đọa lạc nằm ở phía tây thị trấn. Nói cảm ơn và lầm lũi cất bước đi về hướng đó. Băng qua những đường rầy chằng chịt, một bãi hoang ngập ngụa rác rưởi, những kho hàng phế thải, hắn xuống tới chân nước và đi ngược lên. Hắn đi ngược lên, đi dọc theo những thân tàu mục nát, những mặt nước đen kịt hiện ra từng quãng và ngừng lại ở khúc bến bỏ hoang, nơi có con phố đi dần lên theo hình bậc thang tới khu đọa lạc, bên kia những đường rầy. Còn sớm. Mới buổi chiều. Chưa tới giờ. Đời sống của bất cứ một khu đọa lạc nào trên trái đất này chỉ thực sự bắt đầu cùng đêm tối xuống, khi tiếng nhạc dâm dật kích động trỗi lên cùng với sự cháy rực của những ánh đèn đỏ khé. Chưa tới giờ. Hắn biết rõ vậy. Chưa một tiếng nhạc thác loạn nào từ trên kia vọng xuống. Chưa một ánh đèn đỏ khé. Thả bịch cái sắt đeo ở trên vai cho rớt xuống mặt đất bến, hắn ngồi xuống một kẻ đá. Và im lặng chờ giờ. Một lát. Thật lâu. Nhiều giờ phút trôi qua. Buổi chiều thẫm màu rồi bóng đêm như một cánh dơi khổng lồ từ từ phủ xuống. Những cảnh tượng chung quanh, mặt đất bến hoang rậm lăng lóc, cửa vịnh mù sương trước mặt, những ống khói tàu và những thân tàu đổ nghiêng lần lượt biến dần từ những hình thể nhá nhem lẫn lẫn tới một nhòa nhạc cùng khắp. Hắn cũng vậy, đồng màu dần dần với cái lưới bóng tối mỗi phút một dày hơn. Hắn châm một điếu thuốc. Hai chân thả lửng trên mặt nước phía dưới, nơi thủy triều đang dâng, rì rào ở những chân cừ. Toàn thân hắn như gãy xuống trong một mỏi mệt rời rã. Từ vai tới lưng. Từ bàn tay hắn đang cầm điếu thuốc tới khắp cùng thân thể nhấp nhúa. Hắn đã đi gần trọn một tháng trời. Từ nam lên bắc. Từ đông sang tây. Qua không biết bao nhiêu vùng đọa lạc. Và hắn đã tới đây như một trạm tới cuối cùng. Và hắn ngồi đó. Một mình, trên mặt bến tối thẳm. Bất động như một pho tượng lạnh. Nhẫn nại chờ đợi. Tại sao tôi thình lình vứt bỏ hết thảy, con tàu đánh cá hùng chung với Phát, cái đời sống lồng lộng gió nắng và đầy tương lai ở Louisiana, nơi tôi đã sống từ ngày vượt biển tới Mỹ, cuộc chung sống êm đềm sắp tới với Huệ, người em gái hiền lành thùy mị của Phát. Tại sao tôi thình lình vứt bỏ hết thảy như vậy và lên đường từ cái bến đánh cá bình yên ấy ở Louisiana? Tôi không biết được. Hoặc cho là biết. Cũng từ một xô đẩy rất lung linh mơ hồ. Như là cái lý do của một kiếm tìm tưởng chẳng bao giờ nữa, bỗng bàng hoàng thức dậy thành một thúc bách khẩn cấp. Không biết. Không rõ. Chỉ biết buổi chiều hôm ấy, cùng Phát đưa con tàu đánh cá từ ngoài khơi về bến, tôi gọi Phát vào phòng lái và cho nó biết tôi thôi hành nghề, thôi chung vốn, lấy lại phần hùng. Phát tròn mắt. Mày nói đùa hay nói thật? Thật. Tao đã suy nghĩ. Đã nhất định. Để làm gì? Tao đi. Rời khỏi đây. Đi đâu? Tại sao đi? Đó là chuyện riêng của tao. Mày không nên hỏi tới. Phát ngẩn người, nhìn tôi như nhìn một thằng điên. Ngày trước, nó ở cùng đơn vị biệt kích với tôi. Đã nhiều lần cùng vào sinh ra tử. Nó đã nhiều lần tròn mắt về tâm tính lạ lùng khó hiểu của tôi, nhưng đây là lần đầu nó nhìn tôi như nhìn một thằng khùng, một thằng mất trí đích thực. Nó lặng người đi. Một lát. Công việc làm ăn bọn mình đang đà phát đạt. Tao biết. Mày không chịu giải thích cái điên khùng kỳ lạ của mày thì tao chịu, biết làm thế nào bây giờ. Chuyện em gái tao với mày, tao tưởng. Tôi gạt đi. Tao rất quý mến Huệ. Nhưng phải đi. Mày đừng đề cập tới, tao rất khổ tâm. Phát lắc đầu, chán ngán. Tức giận, nó văng tục. Mẹ kiếp. Thôi kệ cha mày. Chia phần hùng cũng dễ thôi. Cứ chặt đôi ra. Nhưng hiện giờ Trương Mục chưa đủ số tiền phải trả lại mày. Có bao nhiêu cứ đưa tao một phần trước cũng được. Tao có thể trở về, không chừng. Khi đó sẽ tính lại với nhau sau. Thế là nhét một cọc giấy bạc vào túi áo, mặc lại bộ quần áo dù mang theo ngày vượt biển, một túi vải trên vai, tôi rời khỏi Louisiana. Phát giận. Không thèm tiễn ra bến xe. tôi cũng chẳng cần. Chỉ có mấy phút nặng nề là lúc tôi tìm từ biệt Huệ. Chúng tôi chưa có một tỏ tình nào rõ rệt với nhau. Nhưng bao năm chung sống dưới một mái nhà, sớm tối đều thấy mặt, sự thân gần đã dệt thành giữa Huệ và tôi một tình cảm yêu thương không nói. Khiến như nếu một ngày tôi và Huệ đi tới hôn nhân, thì đó cũng là một điều rất tự nhiên. Một người tình, chưa rõ thế nào. Nhưng một người vợ thì Huệ là một mẫu người lý tưởng. Nàng dịu dàng, nết na như trong đời tôi chưa thấy một người con gái nào dịu dàng nết na như thế. Chắc Phát đã nói tôi đòi lại phần hùng, tôi sắp bỏ đi. Hai ngày sau cùng Huệ tìm đủ cách để tránh mặt tôi. Kiếm mãi mới thấy nàng ngồi một mình ở một khúc biển vắng, trên một gò cát. Phút từ biệt rất buồn bã. Huệ ngồi lặng, đầu cúi xuống, ngón tay vẽ vẽ xóa xóa trên mặt cát, không chịu nói với tôi một lời nào. Nàng khóc lặng lẽ và lúc tôi quay gót, vẫn ngồi bất động trong điệu dáng cũ. Chiếc xe bus thưa vắng chạy lên một dốc cầu, cho tôi nhìn thấy cái bến đánh cá, những ngôi nhà cũ kỹ ở đó và dải biển bao la trước mặt nó một lần cuối cùng. Phát. Huệ. Những buổi sáng ra khơi tù tối đất. Những hoàng hôn về bến, cái bóng dáng nhỏ nhắn của Huệ đứng đợi in hình lên nền trời, mái tóc Huệ bay tung theo chiều gió. Tôi làm nghề miệt mài với Phát, mềm lòng đi trước những săn sóc dịu dàng của Huệ và cùng với thời gian trôi qua nhiều lần tôi tưởng tôi đã quên được. Quên được quá khứ mình. Quên được quãng đời cũ, với tất cả mọi chuyện đã trôi qua và đã bỏ lại thật xa, tận bên kia trái đất. Tôi đã tưởng vậy. Mong vậy. Rằng nó chỉ là con điếm mạc hạng, một con điếm đứng đường, chắc nó đã chết rồi, và nếu còn sống thì cả hai phía, nó và tôi, đều đã quên nhau. Mọi chuyện bắt đầu bằng một tiếng nổ phá dữ dội ở Bình Long. Một trái lựu đạn thình lình từ đâu ném tới nổ tung cách tôi năm thước khi tôi vừa phóng mình lên từ sau một gò đất và lao tới tấn công một ổ súng địch phía bên kia một con suối cạn dòng. Tôi ngã vật xuống, ngất đi. Hai ngày sau tỉnh dậy, thấy toàn thân bông băng trắng toát nằm trên một giường sắt nhấp nhúa của quân y viện Cộng Hòa. Tôi thoát chết. Nhưng bác sĩ nói những vết thương còn lâu mới lành, tôi còn phải nằm viện ít nhất 2 tháng và nếu có xuất viện được, cũng phải dùng nạn ít nhất trong vòng 1 năm. 2 tháng nằm bệnh ấy là 60 ngày chán nản trơ trọi nhất của đời tôi. Ở đơn vị tôi còn một số bạn đồng đội khá thân thiết. Như Phát. Bị thương nặng, phải chuyển về một bệnh viện hậu cứ, tôi mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, tứ cố vô thân, ngày này qua ngày khác, chỉ có mình với mình và những ống thuốc chích, không có một kẻ nào tới thăm. Những đêm thao thức. Cái trần phòng bệnh trên đầu trắng toát. Những ngày lê thê. Chỉ một khung cửa sổ phòng in hình những cụm mây lạnh lùng trôi qua. Lòng dạ tôi lúc nào cũng bồn chồn như lửa đốt. Cuối cùng sự nhẫn nại của tôi chạm tới cái giới hạn cuối cùng của nhẫn nại. Chờ một buổi tối chủ nhật, bệnh viện vắng người, ngồi lên, lắng tai không nghe thấy một tiếng chân nào ngoài hành lang, tôi tháo bỏ hết bông băng mặc dầu vết thương chưa lành hẳn và mặc nhanh bộ quần áo dù lên người, tôi lấy hai cây nạng dựng ở đầu giường, tập tễnh trốn khỏi bệnh viện đi ra. Trời tối lại lất phất mưa nữa. Cổng bệnh viện vắng ngắt. Không ai phát giác ra tôi. Đi được một quãng dưới những hàng cây, tôi mới thấy được cho tôi là trong người không có một đồng, một chữ nào và cũng chẳng có một nơi chốn thân quen nào để tìm đến. Thật là một tình huống vừa hiểm nghèo vừa tuyệt vọng. Nhưng trở lại viện thì tôi không có đủ can đảm ấy. Đúng lúc ấy, một tiếng gọi từ sau một thân cây. Anh kia, đi chơi đêm nay không? Lúc này tôi mới nhận ra là dưới những tàn cây nhá nhem, có một bầy gái chơi, chúng đứng cách nhau mỗi đứa một quãng, và tiếng người vừa hỏi tôi là của một trong những ả gái điếm ấy. Cùng một lúc với vết thương ở đùi trái làm cho đau nhói, tôi tảng lờ như không nghe thấy và nghiến răng chống nạn đi tiếp. Đứa con gái không chịu buông tha. Nó đi ra từ sau thân cây và rảo bước theo. Anh bị thương sao? Tôi giận điên lên, chỉ muốn quật mạnh cây nạn vào đầu đứa con gái bán vui không đúng lúc và chẳng nhầm người. Vết thương lại buốt nhức đến không chịu đựng được. Tôi la lên một tiếng đau đớn. Đứa con gái cau mày, giọng đầy quan tâm. Trời đất! Vết thương chưa lành mà. Đúng là anh vừa trốn khỏi bệnh viện. Thật vậy không? Tôi không còn đủ hơi sức nào để đối phó với đứa con gái đứng đường dai như đĩa đói. Cả một bắp đùi trái như vừa bị một mũi nhọn đâm suốt, vết khâu chưa lành miệng vỡ ra, cảm thấy máu chảy ướt đẫm một khúc quần, cơn đau khủng khiếp đến mê loạn thần phách. Tôi lảo đảo, hai cây nạn rời khỏi tay đổ xuống. Và tôi chới với, mất thăng bằng cũng đổ gục xuống theo. Chỉ thoáng nghe thấy tiếng kêu khiếp hãi của đứa con gái rồi tôi mê đi. tôi thấy mình tỉnh dậy ở một nơi chốn lạ hoắc. Một nơi chốn rất tiêu tụy, như một căn phòng khách sạn rẻ tiền và đoán thấy ở một tầng cao qua tiếng xe cộ vọng lên từ một mặt đường dưới thấp. Tôi nằm trên một cái giường gỗ ọp ẹp, đối diện với một tủ gương hai cánh mở toang bên trong ngổn ngang quần áo và vật dụng của đàn bà. Ở một góc phòng, hai vị tường xây lửng cho một phòng tắm nhỏ xíu có tiếng nước nhỏ giọt ở bên trong. Trên người tôi một tấm chăn mỏng đắp ngang và bộ quần áo dù ai đó đã giặt treo trên một cái giá sắt gần cửa sổ. Những tấm màn ố bẩn buông rũ. Căn phòng tối mờ, ngột ngạt. Vết thương ở đùi cảm thấy đã dịu xuống chỉ còn hai thái dương là vẫn còn đau nhất. Cửa phòng chợt mở. Đứa con gái từ ngoài bước vào, bưng trên tay một ly cà phê và một gói thuốc lá. Nó đứng lại nhìn tôi, vui mừng. Anh mê man cả đêm, tỉnh rồi đấy à. Xuống phố mua cà phê thuốc hút cho anh đây. Đặt ly cà phê và gói thuốc lá xuống cái ghế đậu thấp ở đầu giường, đứa con gái ngồi xuống cạnh tôi. Anh ngất đi. Em thuê đại xe đưa anh về đây. Thấy tôi nín thinh, nó nhún vai rồi nói tiếp. Tên em là Phượng, bạn bè gọi em là Phượng Khung. Tối qua em làm anh bực mình lắm phải không? Xin lỗi. Vết thương ở đùi của anh ra máu nhiều quá, em đã băng bó tạm lại rồi. Nếu máu không ngừng chắc phải gọi ông y tá ở tầng dưới lên. Anh đừng nghĩ ngợi gì. Nằm nghỉ cho khỏe đi. Rồi muốn có bà con thân thuộc nào tới đón về em đi kêu họ tới đây cho. Tôi nín thinh. Chỉ nhìn đứa con gái đăm đăm và lúc này mới nhìn thấy rõ. Nó không đẹp. Khuôn mặt không son phấn nhợt nhạt xanh tái, nhưng cái nhìn toát ra một vẻ gì tình cảm hiếm thấy ở những đứa con gái cùng nghề, tưởng như vẫn còn một chút gì, rất người, chưa mất và ẩn giấu bên trong. Cái đẹp duy nhất là một thân thể đầy đặn, tròn lẳn, không hiểu sao chưa bị hủy hoại bởi cái nghề khốn nạn. Thấy tôi vẫn nín thinh, nó đứng lên. Em có việc phải đi. Nhân tiện, ghé chợ mua con gà về nấu cháo cho anh ăn. Và tứ cố vô thân, trơ trọi giữa đời, trốn khỏi bệnh viện, không có một địa chỉ nào tìm về, tôi đã ở nán lại với đứa con gái đứng đường xa lạ, trong căn phòng khách sạn rẻ tiền của nó. Đứa con gái mà bạn đồng nghiệp của nó gọi là Phượng Khung. Vết thương, do những săn sóc mỗi ngày của Phượng, hai tuần sau lành dần rồi lành hẳn. Nhưng đi lại trong phòng tôi vẫn phải chống nạn. Tôi cũng ở lì cả ngày trong phòng, chẳng muốn đi đâu, dù là xuống tới tầng dưới. Những ngày đầu, để khỏi đụng vào vết thương chưa lành của tôi, Phượng trải một tấm chăn cũ nằm xuống mặt nền. Sau, lên nằm chung giường, Phượng cũng thu mình một góc, xây lưng lại và nằm rất yên cho tới lúc ngủ đi. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng chuyện trò chút đỉnh. Chừng như Phượng biết tính tôi lầm lì ít nói nên đã tôn trọng cho tôi được ít nói được lầm lì như vậy. Qua những lần trò chuyện, tôi được biết quê Phượng ở Cần Thơ. Nàng sẽ có một đời sống trong sạch, một hạnh phúc bình thường, nếu mẹ nàng không đột ngột mất đi, cha nàng không đem về một người gì ghẻ quá độc ác với con chồng khiến Phượng phải bỏ trốn lên Sài Gòn năm 15 tuổi. Nàng đã đi làm con sen. Đi gánh nước thuê. Gánh hàng ở chợ Bến Thành. Bán nước mía ở chợ Cầu Ông Lãnh. Và cuối cùng là rớt xuống cái vực thảm đọa lạc. Lần kể lể về thân thế ấy là lần duy nhất. Cũng duy nhất là lần Phượng chảy nước mắt khiến tôi phải ôm lấy nàng, thật chặt, một lúc trong tay. Vết thương tôi lành hẳn và Phượng, có thêm tôi như một gánh nặng, đã không sao ra thoát được cảnh mưu sinh khốn nạn của nàng. Buổi chiều, đèn đường dưới phố bật sáng, là Phượng song phấn ra đi. Một lần tôi hỏi, đi đâu vậy? Lần ấy, đang kẽ lông mày, Phượng ngừng tay, nhìn nàng trong gương và nói không quay lại. Anh đã hiểu còn hỏi làm chi vậy? Em vẫn phải đêm đêm đứng đường, biết làm thế nào? Chỉ có điều là từ khi gặp anh, không bao giờ em trở lại cổng quân y viện Cộng Hòa nữa. Mà đến những khu khác. Tôi không bao giờ hỏi Phượng câu hỏi tàn nhẫn lần thứ hai. Xem chừng nàng rất hài lòng thấy tôi như thế. Một điều nữa ở tôi cũng khiến Phượng rất ưng ý là tôi không ra khỏi cửa phòng, không đòi bỏ đi, đi đâu về bao giờ nàng cũng thấy tôi nằm ở trên mặt đệm. Sống với Phượng, giữa bốn vì tường của căn phòng nhấp nhúa, tôi đứt rời hắn với thế giới bên ngoài, cái thế giới ngày trước tôi lang thang trôi dạt cùng khắp, và nổi chìm trong những biến động không ngừng của nó. Đôi lúc tôi cũng nhớ đến Phát, đến mấy thằng bạn cùng đơn vị. Nhìn đôi nạng dựng ở đầu giường tôi hồi tưởng lại những tháng ngày nhập ngũ, những cuộc hành quân ở Quảng Trị, ở Huế, ở Đồng Tháp, những trận đánh kinh hoàng đã tham dự với những ngày di động dưới ánh nắng lửa chói chang, những đêm nằm trong chiến hào, hỏa châu sáng rỡ trên những núi rừng đầy bất trắc. Thế nhưng tôi đã thay đổi. Đời sống quân ngũ đôi lúc bâng khuâng nhớ lại, cũng chỉ còn là một phần đời, một thế giới nào đã ở thật xa, bên kia một dòng sông và một con đường trở về đã xóa nhòa dấu tích. Phát, thằng bạn thân nhất bây giờ ở đâu? Vật lộn ở một chiến trường nào? Còn sống hay đã chết? Hỏi vậy nhưng tôi không tìm hiểu nữa. Phát cũng đã thuộc về cái thế giới ấy, cái thế giới bên kia một dòng sông và không còn có tôi. Không còn. Không còn. Chỉ còn căn phòng khách sạn rẻ tiền, như một hang động tôi thu mình nằm ẩn với Phượng mỗi buổi chiều lại song phấn ra đi tới tảng sáng mới về. Và ngày qua ngày, sự có mặt đầy yên tâm của nàng đã trở thành một thói quen. Không thấy là thấy nhớ. Giờ giấc ăn ngủ của tôi cùng thay đổi hẳn. Trước, ngày tôi thức, đêm ngủ vùi tới sáng. Sau, tôi bắt gặp tôi đêm đêm nằm thức đợi nàng về, chờ tiếng giày nàng chạy trên cầu thang, tiếng cửa phòng mở ra và cái bóng nàng in hình trên đó. Ở Phượng cũng có sự thay đổi. Nàng không còn trang điểm loè loẹt như trước. Chỉ một chút phấn son vừa đủ. Và chừng như đêm nào trở về, ở Phượng cũng là một cố gắng trở về sớm hơn đêm trước. Nàng mua đồ ăn, trái cây, đôi khi thêm mấy lon bia bày lên mặt sàn, chúng tôi cùng ăn với nhau rồi mới tắt đèn đi ngủ. Một đêm nàng về thật sớm, nét mặt trầm trọng. Cả Sài Gòn đang nháo nhào lên. Bọn giàu có ùn ùn kéo nhau ra phi trường Tân Sơn Nhất. Anh biết gì không? Tôi lắc. Phượng nói, giọng đầy lo lắng. Buôn Mê Thuột mất rồi. Ta bỏ Công Tung, ta bỏ Pleiku rồi. Nghe như Huế, Đà Nẵng cũng đã mất. Anh, chừng như ta thua trận rồi. Chúng nó vào tới đây thì làm thế nào? Thua trận. Tôi đã thua trận. Bây giờ là cả miền Nam. Thật vậy sao? Phượng và tôi ăn nhầm gì tới những chuyện ấy? Nhưng Phượng thì lo âu thực sự. Luôn mấy ngày sau đó, buổi sáng đã ra đi, như có một toan tính nào gây go trong đầu óc. Rồi một hôm, cùng với tin cộng sản đã chiếm được Nha Trang, Phan Thiết, Phượng từ dưới phố hấp tấp trở về và đòi tôi phải ngồi dậy nghe nàng nói chuyện. Thì ra Phượng đang có một thằng tình hờ là quân nhân Mỹ. Và nàng đã thu xếp xong kế hoạch cho tôi rời khỏi Việt Nam. Anh là lính trận. Chúng nó vào thế nào cũng bắt anh đi học tập múc mùa. Em đã thu xếp xong cho anh. Nói dối anh là anh ruột của em. Thằng Mỹ đã bằng lòng cho em một số tiền để giúp anh tìm đường vượt biển với điều kiện em phải ở lại để đi cùng với nó. Em đã mua được một chỗ dưới một con tàu rời bến Bạch Đằng đêm nay cho anh. 2 lạng vàng. Tàu nhổ neo rời bờ, anh mới phải trả. Phượng vùng ôm chặt lấy tôi. Trong một phút mềm yếu bất chợt. Nàng vùi đầu vào vai tôi, thổn thức. Em không muốn xa anh một phút. Nhất là lúc này. Nhưng em tin có số trời. Không có số trời, sao anh với em gặp nhau lạ lùng như vậy, ở cùng với nhau như vậy? Nếu trời còn cho chúng ta thấy lại nhau, em hẹn với anh ở Mỹ. Chỉ cốt anh đủng quên em thôi. Bây giờ em thu xếp quần áo cho anh và đưa anh ra bến. Thấm thoát đã 10 năm. Tôi tới đảo Guam, tình cờ gặp lại Phát ở đó. Tôi giấu nhẹm chuyện tôi với Phượng không cho Phát biết và theo hắn về định cư ở Louisiana. Và Phượng thì mất tích, hoàn toàn, từ sau cái phút nàng chảy nước mắt tiễn tôi đi ở bến Bạch Đằng. Thời gian thăm thẳm. Không gian mịt mùng. Những dấu tích là bóng chim tăm cá. Tôi không còn được một tin tức gì về Phượng. Nàng còn sống hay nàng đã chết? Nàng có rời khỏi Sài Gòn với thằng tình hờ người Mỹ hay nàng kẹt lại và dưới chế độ mới vẫn tiếp tục cái nghề đọa lạc? Nhiều lần tôi định nghỉ một buổi đi tàu, về Houston, đăng mấy dòng trên mục trao vặt một tờ báo kiếm nàng. Rồi ngần ngại. Rồi thôi. Hy vọng gì? Nếu Phượng đang sống đâu đó trên xứ sở này, chắc nàng đã lấy một họ tên khác, một cách xóa bỏ đi cái dấu vết cuối cùng của một quá khứ tối tăm. Nhiều phần Phượng đã có chồng rồi cũng nên. Thằng quân nhân Mỹ chẳng đòi lấy nàng từ Sài Gòn sao? Trường hợp này thì nàng đã yên phận và tôi cũng nên để nàng được yên. Nghĩ vậy, tôi vẫn không sao xóa bỏ được hình ảnh Phượng trong đầu óc và cái khuôn mặt dịu dàng của Huệ cũng không sao thay thế được cho tôi hình ảnh ấy. Như một ám ảnh. Phượng hiện hình trong tôi bất cứ lúc nào. Giữa biển khơi, lúc đang tận lực quăng lưới đánh cá với Phát. Buổi chiều, tôi đi dạo với Huệ ở ngoài bãi. Nửa khuya, tôi nằm thao thức, không ngừng hút thuốc, hình ảnh Phượng chập chờn cùng khói thuốc bay lên. Sau cùng, tôi nghĩ chỉ còn cách cưới Huệ làm vợ mới đẩy được người xưa ra khỏi trí nhớ mình. Quyết định này xem chừng có hiệu lực. Hình ảnh Phượng phai mờ dần. Cho đến khi tôi tình cờ nhìn thấy tấm hình quái ác ấy. Tấm hình nằm ở trang trong một tờ báo của xuất bản ở tiểu bang Arizona. Bài báo dưới hình là một thiên phóng sự ngắn nói đến những quán bia ôm có khiêu vũ, âm nhạc và vũ nữ đang mọc lên ở một khu đọa lạc của thành phố Phoenix. Đám vũ nữ giang hồ này có cả đàn bà tị nạn Á Châu. Hình chụp một bầy vũ nữ phục sức hở hang ngồi chen chúc ở một căn phòng lồng kính mà bài báo nói là phòng đợi khách. Tôi bàng hoàng nhận ra đứa con gái da vàng tóc đen ngồi ở giữa hình là Phượng. Càng nhìn kỹ càng thấy đúng là Phượng. Đúng. Tôi không thể nhìn lầm được. Nếu là một đứa con gái khác thì trên đời khó lòng có thể có ai giống Phượng như vậy được. Tôi choáng váng, tôi rùng bắn người lên. Phượng đang ở Arizona. Vẫn làm nghề cũ, dù nghề cũ đã trá hình. Người gái điếm gặp tôi như có số trời xui khiến ở cổng bệnh viện Cộng Hòa, đưa tôi về căn phòng khách sạn rẻ tiền ở đường Đồng Khánh, săn sóc tôi tới lành bệnh, trở thành một ràng buộc, một ân tình sâu nặng nhất của đời tôi, còn giúp tôi vượt biển, đang đêm đêm có mặt ở một khu đọa lạc của thành phố Phoenix. Nếu thật thì đúng có số trời rồi. Rồi tôi nhớ đến lời nói từ biệt của Phượng, để chúng mình sẽ gặp lại nhau ở Mỹ. Nếu anh đừng quên em. Tôi nhìn người trong hình và muốn thét lên thật lớn, ừ không bao giờ anh quên em. Quyết định đi tìm Phượng, tìm bằng thấy, dù có phải đi tới sơn cùng thủy tận có ngay từ phút ấy. Cẩn thận cất tấm hình vào đáy ví, tôi biết ngay là phải đòi phát trả lại phần hùng. Như vậy mới có tiền đi đường, ăn ngủ ở khách sạn. Như vậy mới có tiền chuộc Phượng ra khỏi nơi đọa lạc, nếu phải chuộc. Như vậy mới có tiền bắt đầu lại cuộc sống với Phượng ở một nơi nào đó. Một nơi nào đó. Vì tôi đã định nếu thấy Phượng cũng không đem nàng về sống ở Louisiana nữa. Để tránh cho Huệ sự đau lòng. Những chuyến bus thay thế nhau trên nhiều chặng đường dài thăm thẳm xuyên qua những sa mạc, những đồng cỏ mênh mông đã đưa hắn tới khu đọa lạc của thành phố Phoenix sau 2 ngày 2 đêm không ngừng nghỉ. Ngày sa mạc nóng cháy. Đêm sa mạc lạnh buốt. Mệt mỏi rã rời, lết thết với cái túi vải trên vai, hắn đã đi hết một vòng khu hộp đêm của thành phố Phoenix. Nơi nào có tiếng nhạc, có những ánh đèn đỏ khé trên thềm của hắn cũng vào. Ngồi ở quầy rượu. Đảo mắt tìm kiếm. Đưa tấm hình ra hỏi người pha rượu. Hắn đã nhìn kỹ từng đứa con gái da vàng vũ khỏa thân, từng đứa gái chơi da vàng ngã nghiêng trên đùi khách. Nhìn kỹ. Từng đứa một. Thấy đều không phải là Phượng, con Phượng khùng của hắn. Như thế trọn 2 đêm ở Phoenix. Cuối cùng, một gái nhảy đại hàng hắn mời tới bàn, gật đầu khi hắn chỉ người trong hình. Tao biết nó. Bạn tao. Giờ nó lấy tên Mỹ là Mona. Nhưng nó đâu còn ở đây nữa. Nó được người mua tới một trại gái điếm ở Las Vegas rồi. Từ hơn 1 tháng trước. Cất lại tấm hình vào đáy ví, ngủ ly bị trọn 1 ngày cho lại sức, rồi hắn lên Greyhound đi Las Vegas. Cuộc hành trình tới Phoenix thế nào diễn ra ở cái thủ đô đổ bát danh tiếng hoàng vũ Las Vegas đúng y như vậy. Hắn lại hỏi thăm, lại lần mò tới mọi nhà chứa, mọi ổ điếm trong vùng Las Vegas. Ở những sòng bài nữa. Las Vegas thức suốt ngày suốt đêm. Hắn cũng thức theo như thế. Và luôn tay đưa tấm hình ra hỏi mọi người. Lắc đầu. Không biết. Không thấy bao giờ. Thế giới đọa lạc ở Las Vegas rộng lớn 100 lần hơn ở Phoenix. Rải rác và dưới nhiều hình thức. Khiến cuộc kiếm tìm của hắn vô cùng khó khăn và mất rất nhiều thời giờ di chuyển, do vậy hắn đã phải ở lại Las Vegas tới 10 ngày. Ngày thứ 9, một gã pha rượu người Nhật ở một sòng bài, sau khi nhìn tấm hình và lắc đầu nói không biết đứa vũ nữ trong hình là ai, nói với hắn. Bồ của mày à? Đi tìm như mày gian nan quá há? Tao nghe khách đánh bài ở đây nói chuyện với nhau là có một hệ thống nhà điếm mới mở suốt dọc bờ biển miền Tây. Từ Los Angeles, qua San Francisco lên sát biên Thùy Gia Nã Đại. Hàng trăm nhà vậy đó. Bọn đầu nậu, mà cô đã tới đây cả một bầy, hốt cả 100 con đem sang bên đó. Á Châu nhiều lắm. Đại Hàn, Tàu, Nhật đủ cả. Không chừng con bồ mày ở trong đám gái ấy cũng nên. Sao mày không làm một chuyến đi chơi sang vùng bên ấy? Nghe nói San Francisco đẹp thần sâu. Đáng tới lắm. Ân mây còn thấy lại bồ cũ. Hắn đã làm theo. Như kẻ đi qua 100 con đường hầm tối thui, vẫn đi, với cái hy vọng dù rất đổi mong manh là sẽ gặp được một cửa hầm ánh sáng. Như cuộc kiếm tìm vô vọng đầy biển mò kim đã trở thành một động lực ma quái đẩy hắn lao xuống một triền dốc choáng váng không sao ngừng lại được. Và lại là những thị trấn đi qua, những thành phố tìm đến. Và lại là những chuyến bus thâu đêm, những đường trường dài thẳm. Hắn không muốn nghĩ ngợi gì hơn. Chỉ một nhất tâm kiếm tìm thôi. Như cuộc kiếm tìm đã là lẽ sống của hắn, đồng hóa với hắn, trở thành hắn vậy. Thành phố Los Angeles. Khu đường mênh đầy đặt những người đàn bà Mễ Tây cơ mập ú, những hộp đêm đại hàng trên đường 8, cái tiệm nhảy có vũ nữ Việt Nam ở đường Olympic. Thành phố Los Angeles. Những đứa con gái đứng đường như đứa con gái một đời của hắn ngày nào, ở Việt Nam, đứng từng tốp ở cạnh những thùng rác, những cột đèn suốt dọc hai con đường Sun Set và Hollywood. Hắn đã tới. Đã ở lại. Đã tìm kiếm. Đã đến những nơi có vũ khỏa thân, có nữ chiêu đãi, có gái đứng đường, có nhà tắm hơi. Đến hết. Quận Cam. Còn được gọi là thủ đô người Việt Nam tị nạn. Vì đông nhất. Hơn cả Louisiana của hắn. Hơn cả Texas. Đây là chặng dừng đỡ buồn nhất. Hắn đi lang thang trên mấy con đường bôn xa, Baruch, Westminster đầy đặt những của tiệm Việt Nam, có cảm tưởng như hắn đang đi giữa Sài Gòn, sau những cuộc hành quân, trong những ngày nghỉ phép. Phượng. Phượng với Sài Gòn. Sài Gòn với Phượng. Phượng, em đã cứu sống anh. Chính em vẫn là người phải cứu sống anh thêm một lần nữa. Số trời. Trời ở đâu? Xin chỉ cho tôi người đàn bà một kiếp của tôi là người nào trong cái đám đông kia. Tôi đi khắp cùng rồi. Xin chỉ. Xin chỉ. Và hắn đã tới. Đã ở lại. Đã tìm kiếm. Đã đến những nơi có vũ khỏa thân, có nữ chiêu đãi, có gái đứng đường, có nhà tắm hơi. Đến hết. Thành phố San Jose. Một nơi tập trung đông đảo người Việt nữa, cái thành phố mà từ trên quê hương bước xuống, hẳn còn biết thêm tên gọi thơ mộng là thung lũng hoa vàng. Nghe nói con đường chính Santa Clara đông người đi lại nhất, hắn kêu taxi chở tới đó, đi đi lại lại nhiều lần trên hai phía hè đường. Buổi trưa ngồi trong một tiệm phở, hắn suýt đánh rớt đôi đũa khi nhìn thấy một người đàn bà ngồi xây lưng lại và nhìn từ sau lưng giống Phượng như đúc. Người đàn bà ngoảnh đầu gọi bồi bàn mới thấy là không phải, dẫu cũng có một đường mũi hao hao giống Phượng. Thành phố San Francisco. Hắn nhớ lại lời ca tụng của gã pha rượu Nhật Bản ở Las Vegas. Đúng vậy. San Francisco đẹp kỳ ảo với những đường phố dốc ngược, những cây cầu vươn dài trên cửa vịnh, khu Chinatown đông đúc khiến hắn nhớ lại mấy con đường Tổng đốc Phương. Đồng Khánh thuở nào? Hắn lại mướn một căn phòng khách sạn rẻ tiền. Lại kiểm soát lại tấm hình trong ví. Lại xuống phố từ sáng sớm tới đêm khuya mới trở về phòng. Đáy biển mênh mông. Cây kim nằm ở chỗ nào và thật có cây kim nơi mịt mùng đáy biển. Hắn lại vào các nhà tắm hơi, các hộp đêm có vũ khỏa thân, tới những khu phố có nhiều cửa tiệm Việt Nam, uống rượu đợi chờ, nhìn từng khuôn mặt đàn bà Á Châu, đem tấm hình đã nát nhầu ra khỏi những gã gác của những gã pha rượu. Lắc, không thấy. Không biết. Đã hàng ngàn cái lắc đầu. Đã hàng ngàn cái không biết và sự kiên nhẫn lạ lùng của hắn thì chừng như đã gần tới cái giới hạn cuối cùng của kiên nhẫn. Rời cái thị trấn Tây Bắc nằm trên một lòng vịnh và giáp ranh với biên Thùy Gia Nã đại hiện ra như trạm tìm kiếm cuối cùng. Hắn đã kiệt lực rồi trong cuộc kiếm tìm vô vọng. Hắn cũng không thể đi thêm được nữa. Trên chuyến xe lửa ngược đường lên Tây Bắc, hắn đã kiểm lại số tiền mang theo. Sau ngót một tháng trời ăn ngủ ở khách sạn, tiền xe, tiền tàu, số tiền đã gần hết. Chỉ còn đủ cho hắn trở về Louisiana. Đành phải trở về vậy, hắn nghĩ thầm. Lấy nốt số tiền phần hùng ở Pháp rồi tính sau, hắn nghĩ thầm. Chỉ cầu trời cho Phượng còn sống. Ở đâu đó? Thì thế nào một ngày hắn cũng phải tìm ra. Đêm Tây Bắc xuống hẳn. Thủy triều đã dâng cao dưới những chân cừ. Và cùng với thủy triều lên, gió từ khơi xa thổi vào từng đợt lạnh buốt. Hắn liền mẩu thuốc xuống mặt nước tối thẳm và đứng lên khi nghe thấy những điệu nhạc dâm loạn từ trên đầu dốc cao vọng xuống. Nhìn lên, khu đọa lạc đã phơi rõ bộ mặt dưới vùng ánh sáng bệnh hoạn của những ngọn đèn đỏ khác. Hắn giấu cái túi vải vào một búi cỏ rậm, miết mạnh ngón tay vào sống mũi cho tỉnh táo hẳn và từ từ đi lên. Vượt qua mặt đất bến lồi lõm, vượt qua những đường rầy lăn lóc, hắn vào tới con đường đi lên theo hình bậc thang. Trên hai bờ tường, từng tốp da đen quần áo rách tươm, tròng mắt trắng giả, im lặng nhìn hắn lầm lũi đi qua và dừng lại trước ngôi nhà đầu tiên có những tấm hình vũ nữ khỏa thân treo hai bên cửa vào. Tới một giờ sáng thì hắn đã đi vào hết mọi căn nhà có gái điếm và có âm nhạc nằm trên khúc đường đọa lạc. Chỉ còn căn cuối cùng ở lưng chừng con dốc, bên hè phố bên kia. Hắn băng qua đường đi sang. Lòng hắn thật chẳng còn mảy may hy vọng nào. Nhưng chỉ còn căn cuối cùng. Chẳng lẽ không vào nốt? Và hắn đẩy cửa bước vào. Đây là một tiệm bán rượu với quầy rượu chạy dài ở phía trái, với một số bàn ghế ngổn ngang không hàng lối trước quầy. Đây cũng là một nơi có vũ khỏa thân. Khi hắn vào, hai ả vũ nữ trần truồng, một trắng một đen, đang uốn éo nhún nhảy trên một sân khấu có lồng gương ở cuối đáy. Dăm bảy ả chừng như đã biểu diễn xong, đã mặc lại quần lót đeo lại nịt vú ngồi ngã nghiêng cười đùa với đám khách, phần lớn là những người da đen còn mặc nguyên những bộ quần áo làm việc của thợ thuyền ở công trường. Mấy ả này chốc chốc lại đứng lên và mất đi sau một tấm màu đỏ khác ở phía trái sân khấu, đoán là lối mở vào một hành lang không nhìn thấy. Hắn ngồi xuống một cái ghế. Không đáp lại nụ cười đĩ thỏa của đứa con gái chiêu đãi mập ú, hắn lạnh lùng gọi một ly bia và đảo mắt một vòng. Đám vũ nữ, không có một ả nào là người Á Châu hết. Bầu không khí của cái hộp đêm tồi tàn vừa có một vẻ gì mệt mỏi chán chường, vừa có một vẻ gì dữ dằn và bất trắc. Chẳng ngồi thêm nữa, chẳng còn gì để ngồi thêm, hắn nghĩ thầm. Cái túi vải còn giấu ở dưới bến, phải xuống lấy. Phòng ngủ cũng chưa kiếm nữa và đêm đã khuya. Hắn tập thêm một ngụm bia, đẩy ghế đứng lên. Đúng lúc đó, tấm màn cửa đỏ khá lay động từ phía trong, và ả vũ nữ từ trong cái hành lang không nhìn thấy vén mùng đi ra. Ả thân hình tầm thước, da vàng, mái tóc đen dài thả xuống kín vai. Và hắn lặng người đi, kêu lên một tiếng kinh ngạc, hai trong mắt mở lớn đến đứt kẻ. Đúng là Phượng rồi. Đúng là người con gái hắn đêm ngày nhớ tới suốt 10 năm qua và đã ngót một tháng trời lang thang kiếm tìm cùng khắp. Đúng là Phượng của hắn rồi. Đúng là bờ vai ấy, nét mặt nhìn nghiêng ấy, cái thân hình tròn lẳn ấy hắn đã bao lần ôm cứng trong tay. Đúng là Phượng của hắn rồi. Diễn tiến xảy ra rất mau chóng. Hắn bàng hoàng chưa biết xử trí thế nào thì thấy người con gái đi thẳng tới trước mặt một gã da đen cao lớn mặc đồ lớn đứng cạnh lối đi lên sân khấu. Hắn đoán chừng là người quản lý của hộp đêm. Khoác trên người một cái áo tơi mưa màu xám, người con gái nghiêng đầu nói gì đó với tên quản lý vừa nghe như ả tới muộn. Và xin lỗi. Vì tên quản lý vừa nghe vừa cau mặt nhiều lần. Rồi người con gái quay gót và đi nhanh trở lại lối ả đi qua. Khi đó hắn mới hốt hoảng phản ứng. Hắn la thật lớn mấy tiếng y Phượng. Phượng y khiến cả đám khách chơi da đen cùng quay lại nhìn. Và cố dạt những bàn ghế chắn lối, hắn tiếp tục la lớn y Phượng. Phượng y và chạy tới cuối phòng, phía có tấm màn cửa đỏ chói. Ả vũ nữ chừng như không nghe thấy tiếng gọi bị át đi bởi tiếng nhạc cuồng loạn và đã mất đi sau tấm màn đỏ chói. Hắn lao tới đó. Gã quản lý túm lấy hắn, cản lại. Nhưng hắn hất bắn gã da đen ra và tung màn chạy vào phía bên trong. Đó là một hành lang, khá dài, cuối đáy có một cánh cửa gỗ khép hờ, chừng là lối đi ra phía sau của hộp đêm. Trần trụi dưới ánh sáng lạnh lẽo của một ngọn đèn vàng khè, hành lang vắng ngắt và người con gái một đời của hắn đã biến mất. Không ngớt la lớn, đê Phượng. Phượng, đê hắn cuống cuồng vung tay đập thình lình vào một cánh cửa đóng kín, vừa đập vừa la gọi, đê anh đây, anh đây. Không có một tiếng động nào đáp lại. Hắn lại cuống cuồng chạy tới trước một cánh cửa đóng kín khác. Và lại đập mạnh, lại thất thanh la gọi. Cứ thế hắn chạy dần tới cuối hành lang. Đúng lúc hắn vung tay toan đập vào cánh cửa phòng đóng kín cuối cùng thì toàn thân hắn lại bị đạp thật mạnh từ phía sau khiến hắn lảo đảo té vào bờ tường. Hai gã da đen, một cởi trần ngực vẽ những hình xăm kỳ dị, một mặc một cái áo thun đen đè cứng hắn vào tường. Hắn tung chân đá loạn xạ, tận lực vùng vẫy. Nhưng cổ họng hắn, hai cánh tay hắn đã bị khóa chặt. Một thằng đen thứ ba xuất hiện. Thằng này có một vết sẹo là một vết chém sâu hoắm ở cằm và một hơi thở nồng nặc men rượu. Thằng đó lục soát hắn rất nhanh và rất kỹ. Nó lấy cái ví ở túi quần hắn ra, mở banh ra coi, thấy tấm hình, cười gằn và xé vụn ném xuống đất. Lục tới ngực thằng da đen reo lên một tiếng vui thú. Nó moi ra được những tờ giấy bạc cuối cùng của hắn trong túi áo. Hắn gầm lên một tiếng, dùng tận lực phóng chân vào hạ bộ thằng da đen. Đúng vào lúc thằng da đen kêu lên một tiếng đau đớn và loạn choạng lùi lại, thì một vật cứng, như là một thanh sắt nặng quất mạnh xuống đúng đỉnh đầu hắn. Cả cái đầu hắn như vỡ tan dưới đòn đánh chí tử. Hắn rống lên một tiếng khủng khiếp và từ từ gục xuống chân tường. Hai thằng đen kéo lết người đàn ông mặc bộ quần áo lính dù tới cửa ra phía sau của hộp đêm. Đêm đã khuya. Từ một lúc nào, mưa bụi đã dấy lên. Một thằng đen cẩn thận nhìn trái, nhìn phải rồi nhìn suốt dọc con đường từ bên hông hộp đêm đổ xuống khu bến tàu bỏ hoang cuối dốc. Không một tiếng động. Không một bóng người. Hai thằng đen hất hàm ra hiệu với nhau rồi cùng khiêng người đàn ông vẫn ngất đi lên. Chúng khiêng tới lưng chừng con dốc vắng ngắt và ướt loáng thì cùng lăn qua lăn lại cái thân người trên tay chúng trong nhiều lần lấy đà. Rồi cùng liệng mạnh người đàn ông đi. Trong một thoáng sống cuối cùng, như một hồi tỉnh khoảnh khắc, người đàn ông Việt Nam đến từ một bến đánh cá ở Louisiana thấy toàn thân bị ném bổng lên và bắn đi. Hắn mơ hồ thấy hắn rớt xuống trên một mặt dốc đổ xuống. Hắn mơ hồ thấy hắn lăn lông lốc nhiều vòng, cái đầu đập mạnh nhiều lần trên mặt dốc. Nhưng hắn không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Và đã lăn, và con dốc đẩy hắn lăn tiếp xuống. Lăn tới những đường rầy. Lăn qua. Lăn tới mặt đất bến bỏ hoang. Lăn nữa. Cuối cùng, hắn lăn tới bờ kè đá, ngừng lại ở đó một giây và từ từ rớt xuống. Toàn thân hắn rớt xuống một mặt nước tối thẳm, lạnh buốt. Hắn chìm dần dần. Cho đến khi chỉ còn những tiếng sóng đập rì rào nơi những chân cừ không nhìn thấy. Mai Thảo.